Xin chào tất cả quý anh bạn chị em. Chúng ta đang học về sách Gióp, những tư tưởng mà những người thời Lưu Đày họ đã nhìn thấy cái sự dữ đang hiện diện ở trong thế giới, và tại sao những người công chính vẫn cứ gặp đau khổ hoài. Và cho nên người ta đã suy tư, đã cầu nguyện và vẫn chưa có lời giải đáp chính thức. Nhưng mà dù sao, họ cũng đầu phục Chúa vì chính Chúa là đấng khôn ngoan. Và qua cái cách mà họ trình bày ông Gióp với ba người bạn đối đáp, để cuối cùng ông Gióp vẫn nhận thấy rằng mình đau khổ là đích thực ở trên cái tình trạng của con người. Cho nên đi tìm kiếm chính Chúa là cùng đích của mình. Bao lâu còn sống trên trần gian không phải là thiên đàng, không phải là cái nơi hạnh phúc mãi mãi được. Vì vậy mà tất cả mọi người đều tìm kiếm Chúa thì mới gặp được Chúa, thì mới được hạnh phúc. Còn với sức con người thì chẳng là gì hết. Mọi cái đau khổ trên trần gian vẫn liên tục xảy ra. Và chúng ta đọc ở chương 15, ông Gióp tự kết án mình bằng những lời lẽ của ông, theo cách suy nghĩ của ông. Khi một người đang đau khổ, và cái quan niệm của ngày xưa là người ta nên nói rằng là bởi tội lỗi của mình là mình bị phạt, bị đau khổ. Nhưng mà câu trả lời đó vẫn không đúng, bởi vì ông Job là người công chính, ông không phạm tội, ông luôn luôn kính sợ Chúa. Tại sao sự dữ vẫn đến với ông, và người ta vẫn chờ đợi mãi cho tới khi Chúa Giêsu đến. Chúa Giêsu là người công chính, là Thiên Chúa vô tội, thánh thiện. Và Chúa Giêsu vẫn phải chấp nhận cái đau khổ ở trên thập giá, để cho thấy rằng là cái đau khổ mà Chúa Giêsu trả lời cho chúng ta là do hậu quả của tội lỗi, do con người đã chọn ma quỷ, không phải chọn chính Thiên Chúa. Cho nên sự dữ đã đến ở trên trần gian này. Và sự dữ đối với người công chính là một cuộc thanh tẩy để chúng ta hoàn toàn lựa chọn Chúa và không đặt tất cả cái cùng đích mình nơi trần gian. Vì vậy chúng ta ý thức được chỉ có Thiên Chúa là đến tốt lành, và Ngài mới cho chúng ta cái hạnh phúc vĩnh cửu ở bên kia thế giới. Và đó là cái niềm hy vọng của những người thời xưa cũng đã nghĩ tới cái cuộc sống vĩnh cửu ở bên kia thế giới, về việc người chết sống lại. Còn nếu không thì không có câu trả lời cho thỏa đáng ở trong cái thế giới hữu hình này. Xin mời đọc ở chương 15. Bây giờ ông Eliphaz người Tema lên tiếng nói: chẳng lẽ người khôn ngoan muốn trả lời lại dùng những lý lẽ vu vơ và ngốn gió đông cho đầy bụng, hoặc dùng những lời vô tích sự, dùng những lời vô ích và biện hộ cho mình? Anh hủy bỏ luôn lòng kính sợ Chúa, coi thường cả việc suy gẫm trước nhan người. Quả thật tội của anh khiến anh nói năng như vậy đó. Anh chọn kiểu ăn nói của phường xảo quyệt. Chính miệng anh chứ không phải tôi đã kết án anh. Chính môi anh quả quyết rằng anh mắc tội. Có phải anh là người đầu tiên đã sinh ra, đã chào đời trước khi đồi núi xuất hiện? Có phải anh đã hiện diện trong triều thần Thiên Chúa và đã chiếm đoạt được khôn ngoan? Có gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có gì anh hiểu mà chúng tôi chẳng hay? Trong chúng tôi có cả người già nua tóc bạc, tuổi đời vượt quá tuổi cha anh. Phải chăng anh cho là quá ít những an ủi Thiên Chúa dành cho anh, cũng như những lời lẽ nhẹ nhàng chúng tôi nói với anh? sao anh đành để cho đam mê chế ngự, để cho mắt anh cũng đồng tình khi anh quay ra giận dữ và thốt lên những lời chống lại Thiên Chúa? Phàm nhân là gì để tự cho mình là thanh sạch, và đứa con do người phụ nữ sinh ra là gì để tự cho mình là công chính? Ngay các thánh của người Thiên Chúa còn không tin tưởng, ngay các tầng trời cũng chẳng thanh sạch trước mắt người, huống chi con người ghê tởm và hư đốn. Con người chuyên làm điều gian ác như uống nước lạ. Nghe tôi đi, tôi xin chỉ cho anh, tôi xin kể lại những điều đã thấy, những điều các bậc hiền nhân đã cho hay mà chẳng hề giấu giếm. Đó cũng là điều cha ông xưa truyền lại. Chỉ các vị này mới được Thiên Chúa ban cho miền đất ta đang sống. Bây giờ nơi đó chẳng có ngoại kiều nào lẫn lộn. Cả cuộc đời đứa gian ác là một chuỗi lo âu. Năm tháng dành cho kẻ hung tàn đã được đếm hết. Bên tai nó, tiếng kêu hãi hùng luôn văng vẳng. Đang sống an lành thì quân cướp bỗng đâu ào tới. Nó không tin rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh tối tăm và thấy mình bị bỏ mặc cho gươm đâm chém. Nó rảo khắp đó đây tìm bánh, nhưng sẽ đi đâu? Nó biết rằng cái nắm chắc trong tay là chuỗi ngày đen tối. Khốn khổ ngặt nghèo làm nó thêm kinh hãi, đổ dồn trên nó như ông vua sẵn sàng lâm trận. Cũng chỉ vì nó đã dám giang tay chống lại Thiên Chúa, cả gan chống lại đấng toàn năng, lấy thủng giày che thân, nó cắm cổ cắm đầu xông vào Chúa. Bởi vì nó mặt mày nhún nhíu và thân hình phì nộ. Nó ở trong các thành đã bị tàn phá, trong những ngôi nhà chẳng ai cư ngụ, sắp trở nên hoang tàn. Nhưng nó sao giàu nổi, tài sản nó chẳng bền lâu, của cải nó không che kín được sự sợ. Nó sẽ không thoát khỏi bóng tối. Chồi non của nó, một ngọn lửa sẽ làm héo khô tàn lụi. Hoa của nó sẽ cuốn đi. Phải chi, nó đừng tin vào sự dối trá, nhưng nó đã làm. Vì dối trá chính là những gì nó thu hoạch được. Chưa tới thời, tới lúc, cành lá của nó đã úa tàn. Chẳng còn xanh tươi nữa, khác nào cây nho, nó làm rụng quả khi chưa chín. Như cây ô liu, nó để mất đi hoa trái của mình. Quả thật vườn gian ác sẽ không còn con nói dối. Lều đứa ăn hối lộ sẽ bị lửa thiêu. Đứa cưu mang gian ác, ắt sẽ sinh tai họa. Bụng chúng chứa sẵn những điều gian. Đó là cái lời đối đáp mà trong sách Gióp, ông Eliphaz đã đối đáp là tại sao lại anh là người công chính mà anh lại nghĩ rằng mình mắc tội. Thì những đứa gian ác thì chính nó đã bị kết án rồi. Bởi vì trong lòng lúc nào cũng sợ hãi vì mình đã làm điều gian ác. Còn khi một người công chính là trong lòng cũng đã được bình an rồi. Vì mình luôn luôn làm những điều tốt lành. Cho nên ông Gióp là người công chính. Và mình không thể đòi hỏi Thiên Chúa phải làm cái gì tốt nhất cho mình được. Bởi vì khi tạo dựng vũ trụ này có mình đâu, và mình đâu phải là Thiên Chúa. Nhưng mà Chúa vẫn để chúng ta sống ở trong cái thế giới này, gồm có người thiện, gồm có người ác, người tốt cũng như người xấu lẫn lộn với nhau. Cho nên trần gian này vẫn đầy những sự gian ác, và những người công chính nhiều khi là bị bắt bớ. Nhưng có Thiên Chúa ở cùng mỗi người chúng ta. Và cũng qua sách trong Gióp chương 16 mà chúng ta sẽ đọc ở đây, thì chúng ta thấy là cả trong Thánh Vịnh cũng như Isaiah chương 53 cũng đã nhắc tới cái hình ảnh thương khó của Đức Kitô là người công chính chịu đau khổ. Cho nên cái vấn nạn mà 500 năm trước Chúa Giêsu trong sách ông Gióp, và người ta suy đoán là
có lẽ là những người đã trốn sang Ai Cập trong cái thời mà bị lưu đày 597 và 587, là hai lần lưu đày sang Babylon. Thì những người họ đã trốn đi trước sang Ai Cập thì họ đã làm thành cộng đồng người Do Thái ở bên Ai Cập, và họ đã suy tư về cái người công chính chịu đau khổ ở trên thế giới này. Và tại sao những cái dân Babylon, cái dân Ai Cập, những cái dân khác họ không có tôn thờ Chúa mà họ lại phát triển, họ lại đánh chiếm những quốc gia khác, tức là họ phá tan đền thờ Jerusalem. Tại sao Chúa lại để xảy ra như vậy? Có phải là do tội lỗi của họ? Nhưng mà xét cho cùng thì những người đế quốc Babylon kia họ còn tội lỗi hơn nữa. Mà tại sao họ lại được chiến thắng? Họ bắt người con cái của Chúa là người Do Thái bị lưu đày sang Babylon. Cho nên họ không có câu trả lời rõ ràng về những sự dữ đang xảy ra trong thế giới này. Đó là cái vấn nạn về thần học trong Do Thái giáo, và kéo dài cả đến thời của Chúa Giêsu, hình ảnh của một người công chính chịu đau khổ trên thập giá. Khi chịu đau khổ, con người thông phần vào cuộc thương khó của Đức Kitô, dù có ý thức hay là không ý thức, thì trong họ vẫn tiếp tục có sự đối chọi giữa tội lỗi và sự công bằng của Chúa. Cho nên Thiên Chúa xem ra thiếu nhân từ khi đuổi bắt các thụ tạo của người, hạ nhục họ khi họ bị đau khổ như vậy, đẩy xuống bùn đen. Đó là cái ý nghĩ của người chịu đau khổ. Nhưng thật ra người đang nhổ tận gốc cái tính kiêu hãnh, cái sự kiêu căng của mỗi người chúng ta. Khi người Do Thái có đền thờ Jerusalem vĩ đại, thì bám vào cái vật chất đó và tưởng rằng Thiên Chúa là ở trong cái đền thờ vĩ đại nguy nga ở bên ngoài, trong khi đời sống của mỗi linh hồn thì lại hư hỏng. Ngay cả Salomon sau khi xây dựng đền thờ thì cũng đi thờ những tà thần khác do các cái bà vợ ngoại giáo vào tuổi già đã dẫn Salomon đi tôn thờ những tà thần khác. Rồi những người ở Do Thái giáo cũng vậy, nối tiếp đời vua này đến đời vua nọ, tất cả cũng chỉ tìm tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian, rồi tranh chấp với nhau những cái vật chất, mà trong khi đó không có một cái đời sống thánh thiện, thì cái đền thờ kia ích gì đây? Và đó cũng là cái tình trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta đi vào cái nôi của Kitô giáo là ở châu Âu. Châu Âu đã phát triển là một cái thời kỳ rất là hùng mạnh. Tất cả mọi người đã coi giáo hội Công giáo là quốc giáo. Cho tới khi mà năm 1521 trở đi, giáo hội Tin lành phát triển, thì lúc đó mới có hai giáo hội ở châu Âu, và Công giáo không còn là quốc giáo của các quốc gia nữa ở châu Âu. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy bao nhiêu cái đền thờ nguy nga vĩ đại, nhưng mà cái số người đi nhà thờ đến tôn thờ Chúa thì còn lại rất là ít, 10%, 20%, còn lại 70-80% kia đi đâu? Cho nên đền thờ không phải là quan trọng nếu không xây dựng cái đền thờ tâm hồn của mình. Anh mà chỉ ý lại những cái đền thờ vật chất ở bên ngoài để rồi kiêu căng, nghĩ rằng mình làm được cái này cái nọ, nhưng mà thực tế cái đền thờ tâm hồn của con người đầu phục ý muốn của Chúa không có, thì tất cả đền thờ vật chất kia không có người đến đền thờ để cầu nguyện, để tôn thờ Chúa, thì đền thờ trở nên vô nghĩa rồi. Đền thờ chỉ có ý nghĩa khi tất cả dân Chúa tụ họp nhau lại để tôn thờ Chúa. Còn khi bỏ hoang, không có người đến nữa, thì nó trở nên vô nghĩa. Thiên Chúa không bị giới hạn ở trong đền thờ. Và người Do Thái đã hãnh diện về cái đền thờ nguy nga của Salomon đã xây. Nhưng mà đó là miếng mồi ngon cho tất cả những cái đế quốc chung quanh. Bởi vì với cái đền thờ mà xây toàn bằng vàng và những đá quý trị giá cả hàng ngàn tỷ đô la, mà một quốc gia nhỏ xíu thì dĩ nhiên các nước lớn họ phải có lòng tham và họ phải chiếm cứ và lấy tất cả những gì của đền thờ, vàng bạc, những đá quý đạt được giác ở trên các cửa đền thờ đều, tất cả đều họ lấy đi hết về Babylon. Rồi sau này năm 70 đế quốc Roma cũng vậy, họ có xây dựng trở lại rồi cũng mất đi. Tại vì càng sang trọng thì người ta càng lấy đi. Và nếu đi vào những cái nhà thờ của châu Âu là có cái truyền thống văn hóa, họ coi như là một di tích lịch sử về văn hóa, và không có giữ nổi nữa, bởi vì không còn đủ giáo dân đi lễ ở đó và đóng góp để bảo trì cái nhà thờ đó. Cuối cùng là giao cho chính phủ, nó trở nên cái museum, cái viện bảo tàng. Thì ích lợi gì đây? Cho nên bao nhiêu cái suy tư về cái sự giữ ở trên trần gian này phải đưa chúng ta tới một cái nhìn rõ ràng. Cái điều quan trọng là giữa bao nhiêu cái sự giữ của trần gian, trước hết là để thanh tẩy cái kiêu căng của con người. Người Do Thái gặp đau khổ để họ thanh tẩy cái kiêu căng của mình. Và phải nhớ rằng những gì mình nhận lãnh là để phục vụ, để trao ban, chứ không phải để kiêu căng, để ý lại vào những cái vật chất đó. Và Chúa đã thanh tẩy những người Do Thái rõ ràng. Ngày hôm nay Ngài cũng thanh tẩy mỗi người chúng ta, mỗi linh hồn, con cái của Ngài trên trần gian này. Cho nên sự giữ vẫn là một mầu nhiệm. Đối với người công chính là một sự thử thách, là một sự thanh tẩy. Đối với người tội lỗi là một hình phạt, để cho họ biết rằng là trần gian này không phải là thiên đàng, không phải là cùng đích của đời người. Đừng có nghĩ rằng bám cho thật nhiều tiền bạc, nhiều địa vị, danh vọng vật chất là cùng đích của mình. Và rồi tranh chấp nhau hơn với thua ở trần gian này. Vì vậy chúng ta đọc vào chương 16 để chúng ta thấy được cái tình trạng từ cái nhìn về đau khổ mà ông Gióp không có tất cả mọi sự giàu sang phú quý con cái, nhưng mà chỉ trong tích tắc tài sản mất hết, con cái chết hết, rồi chính thân thể ông ta cũng bị đau yếu và bị dòi bọ, nó làm tàn phá dung nhan của ông. Những gì là hào nhoáng, là vinh quang, là giàu sang, đẹp trai, phú quý, giàu sang, tất cả đều mất hết. Thì đó là cái giai đoạn để chúng ta nghe và hiểu cái sự đau khổ ở trong đời người và trên thế giới này. Xin mời chúng ta đọc tiếp ở chương 16 sách ông Gióp. Bây giờ ông Gióp lên tiếng nói, những điều như thế tôi nghe đã bao lần. Các anh muốn ủi an, nhưng tất cả chỉ gây thêm đau khổ. Những lời lẽ viển vông như thế liệu đã chấm dứt chưa? Hoặc điều gì bắt anh phải trả lời thêm nữa? Giả như các anh ở vào địa vị tôi cũng sẽ nói như các anh. Cũng sẽ có những lời đối đáp, sẽ lắc đầu mai mỉa các anh. Tôi cũng sẽ dùng ba tấc lưỡi để làm cho các anh nên vững vàng. Sẽ không tiếc mấp máy đôi môi, mà làm cho các anh thêm mạnh mẽ. Nếu tôi có nói, nỗi khổ của tôi vẫn khôn nguôi. Tôi mà nín thinh, nỗi khổ của tôi liệu có dứt? Nhưng giờ đây Thiên Chúa làm cho tôi kiệt quệ. Phải, Ngài đã gieo kinh hoàng trên mọi người thân cận của con. Ngài đã để cho dạ con phải nhăn nheo xấu xí. Ngài đã để cho da con phải nhăn nheo xấu xí. Đó là một bằng cớ tố cáo con. Và vẻ xanh xao gầy còm của thân thể cũng là một bằng cớ nữa tố cáo con. Con bị cơn giận của người cấu xé và săn đuổi. Người nghiến răng, nghiến lợi, dọa dẫm tôi. Kẻ thù tôi đưa mắt nhìn tôi chòng chọc. Chúng há mồm, há miệng, dọa dẫm tôi. Lại hè nhau chế giễu, cùng nhau tụ họp chống lại tôi. Chúng ta thấy cái đau khổ đến độ mà cảm thấy tất cả mọi người đều chế giễu mình. Và mình bị cấu xé, bị săn đuổi, cái sự dữ nó săn đuổi. Thiên Chúa đã trao tôi cho bọn điên khùng, quẳng tôi vào tay phường gian ác. Tôi đang sống yên ổn thì người đánh tôi, nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy, rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn. Tên nhọn của người vây bủa lấy tôi, đâm thẳng vào lưng, không mảy may thương hại, khiến cho mặt tôi đổ tràn ra đất. Rồi người chọc thủng tôi lỗ chỗ, tựa trang chiến sĩ, người nhảy vào đánh tôi thư bời. Tôi khoác lên da khô của mình tấm áo vải thô, lại vùi trán tôi trong bụi đất, khóc lóc nhiều, mặt tôi đỏ ửng, phiền muộn quá, cặp mắt thâm quầng. Thế nhưng bàn tay tôi chẳng vương bạo lực, và lời cầu nguyện của tôi thật tinh tiền. Đất ơi, đừng vùi lấp máu ta đi. Ước gì tiếng tôi kêu còn vọng ngân mãi mãi. Ngay giờ đây, trên trời, tôi đã có một nhân chứng. Nơi chốn cao xanh, tôi đã có một người bảo lãnh. Bạn bè của tôi chế nhạo tôi, nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đầm đìa giọt lệ. Phải chi nhân vật kia có thể làm trọng tài giữa con người và Thiên Chúa, như giữa hai con người với nhau. Vì năm tháng đời tôi đã được đếm hết, con đường tôi đang đi không dẫn tôi trở lại. Thiên Chúa thì công chính, nhưng mà trước những cái đau khổ đến độ mà cảm thấy như là Thiên Chúa ruồng bỏ, giao mình cho cái phường gian ác vậy, thì chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là cái người đau khổ nhất trong những người đau khổ, vì Ngài thánh thiện, Ngài công chính, và cuối cùng là giao trong tay quân dữ, họ hành xử Chúa Giêsu cho đến chết trên thập giá. Và khi chúng ta thấy được cái sự dữ đó, để chúng ta biết rằng là do tội lỗi mới có cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, và cũng chính do tội lỗi mà chúng ta tạo ra một cái thế giới đau thương. Và ở trong chương 17 chúng ta thấy những cái câu mỉa mai ông Job nói với bạn bè, các anh nói rằng khi nhìn thấy những người tội lỗi gặp bất hạnh, người công chính ngợi khen sự công minh của Thiên Chúa. Vậy khi thấy tôi bị nhục nhã ê chề, hãy vui mừng đi và hãy nói thật là tốt đẹp. Những cái câu mỉa mai mà trong cái lúc khốn cùng, ông Job đã đối thoại với tất cả bạn bè, ba người bạn bè của ông. Và nếu có đau khổ đến độ mà giận dữ Thiên Chúa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Và nếu có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Sự đau khổ vẫn là đau khổ. Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết. Một nấm mồ đang đợi chờ tôi. Xung quanh tôi đã chẳng phải là một đám người ưa cười đùa chế nhạo đó sao? Suốt canh khuya mắt tôi đắm chìm trong cay đắng. Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho con, vì ngoài Ngài ra ai nào dám đưa tay cam kết? Quả thật Ngài làm cho lòng chúng ra mù tối, chẳng còn nhận ra điều hay lẽ phải. Vì vậy Ngài không chịu để cho chúng đắc thắng, tựa như ai đó mời bạn đến chia phần, trong khi chính con mình lại mỏi mắt chờ mong. Tôi cũng nên trò cười cho thiên hạ, ai đưa mắt nhìn cũng phải ngoảnh mặt đi. Mắt tôi hoen mờ vì đau khổ, toàn thân tôi chỉ còn là cái bóng. Thấy cảnh này, người ngay thẳng cũng phải bàng hoàng, người vô tội phẫn uất với ác nhân. Những người công chính luôn giữ vững đường lối của mình. Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được thêm sức mạnh. Các anh cứ trở lại, cứ đến đây. Nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai là khôn ngoan cả. Ngày đời tôi quá nhanh, toan tính của tôi thành mây khói, cùng với những ước mơ tôi hằng ấp ủ. Thiên hạ muốn biến đêm thành ngày, tưởng chừng bóng tối sẽ qua đi và trời sáng. Nếu tôi hy vọng âm phủ sẽ là nhà, và tôi sẽ kê giường trong bóng tối. Nếu tôi nhìn nấm mồ mà nói, đây là cha tôi, và nhìn dòi bọ, đây là mẹ, đây là chị tôi, thì hy vọng của tôi ở chỗ nào? Hạnh phúc của tôi ai là người nhìn thấy? Bây giờ hạnh phúc và hy vọng có đi vào âm phủ hay chăng? Khi ta cùng nhau yên nghỉ trong bụi đất. Trần gian này đã sống đã khổ rồi, rồi đi vào trong bụi đất là chết rồi. Cái hạnh phúc có đi theo mình được không? Hay là mình trở nên dòi bọ, trở nên một đống tro tàn, chẳng còn là gì hết. Thì cuộc sống của mình đúng là mây khói, chẳng là gì hết. Với cái nhìn đó chúng ta thấy đúng là một sự bi quan. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của nhân loại, cho chúng ta cái niềm hy vọng giữa bao nhiêu cái khốn cùng. Ngài đã sống lại vinh quang để cho chúng ta biết là những gì chúng ta chịu đau khổ ở trên trần gian với tình yêu vô điều kiện của Chúa, thì chúng ta đang hình thành một cuộc sống vĩnh cửu, hạnh phúc mãi mãi với Thiên Chúa tình yêu. Và nếu có giận dữ cỡ nào đi nữa cũng chẳng làm gì được Chúa. Sự dữ có đến cũng chịu thua thôi, không có làm gì được hết. Tới lúc chết là phải chết, tới lúc bị bệnh là phải bị bệnh. Và bác sĩ cũng chẳng qua là cho thuốc giảm đau, rồi cũng chẳng có chữa được gì hết. Và bao nhiêu người phải ra nghĩa trang rồi, bao nhiêu người phải đau khổ trước khi chết. Thì cái gì nó đến thì nó cứ đến, không có ai làm gì được. Bây giờ ông Binhadad, ông người Suáp lên tiếng nói: đến bao giờ các anh còn nói những lời độc địa? Cứ suy nghĩ rồi chúng tôi sẽ nói cho hay. Tại sao các anh coi chúng tôi như súc vật, như những đứa thô lỗ tục tằn? Chính anh đã tự giày vò trong khi giận dữ. Chẳng lẽ vì anh mà cả trái đất lại bị bỏ hoang và núi đá chuyển mình dời chỗ? Phải, ánh sáng của ác nhân rồi sẽ tắt, đuốc phừng phừng của nó cũng không chiếu tỏa. Trong lều nó ở, ánh sáng thành bóng tối, đèn đóm cũng tắt luôn. Bước đi của nó xưa kia vững chắc, giờ đây lảo đảo. Mưu đồ của nó làm cho nó ngã nghiêng. Bởi vì chân nó sa vào lưới, nó bước đi trên lưới đã giăng ra. Cảm bẫy sập xuống trúng gót chân nó, và giò lưới siết chặt thân mình. Dây bắt nó giấu ngầm dưới đất, bẫy gài nó nằm ở trên đường. Nó hoảng sợ vì bao nỗi kinh hoàng ập xuống từ khắp nơi, theo sát gót chân nó. Đói khát trở nên bạn đồng hành, tai ương không ngớt nằm bên cạnh. Bệnh tật làm hao mòn da thịt nó, tử thần lấy đi nhiều phần thân thể. Nó đã bị lôi ra khỏi lều và hết còn được sống yên ổn, lại bị dẫn đến gặp vua tàn ác. Người ta sẽ cư ngụ trong lều nó đã ở, nhưng nay chẳng còn thuộc về nó, và sẽ rất lưu quỳnh tại nơi nó thường chăn súc vật. Phía dưới rễ héo khô, phía trên cành bị đốn. Chẳng ai trong xứ còn nhớ đến nó nữa. Tên nó cũng không được nhắc đến trong miệng. Nó bị tống khỏi chỗ đầy ánh sáng đến chỗ tối tăm, bị đuổi khỏi nơi có người cư ngụ. Trong dân mình, nó sẽ chẳng có con có cháu. Tại nhà nó ở, sẽ chẳng còn sống sót một ai. Khi thấy nó đến ngày tận số, người phương Tây kinh hoàng, người phương Đông sợ hãi. Quả thật, chỗ cư ngụ của kẻ bất công là như thế. Nơi sinh sống của người không biết Thiên Chúa là như vậy. đó là cái nhìn cái từ đầu thấy cuộc sống của con người nó khốn khổ và có giận dữ, có kêu la, thì sự dữ nó vẫn đến như là một người đi vào một cái bẫy sập của sự dữ. Còn những kẻ gian ác thì họ gây ra cái khốn khổ, thì cuộc đời của họ cũng tận số, cũng trở về con số không thôi, cũng chẳng là gì hết. Nhưng mà khi đi theo cái con đường công chính thì phải tin tưởng vào Thiên Chúa, vì giữa bao nhiêu cái thử thách vẫn tin vào Chúa. Còn cái người bất chính đi theo cái đường tội lỗi thì vẫn phải gặp đau khổ, chứ không phải là họ cứ hoàn toàn là chiến thắng mãi. Đế quốc Babylon có chiến thắng, nhưng mà rồi cũng có ngày bị sụp đổ vào đế quốc Ba Tư. Và rồi đế quốc Ba Tư có mạnh cỡ nào đi nữa, rồi cũng có ngày sụp đổ trong tay đế quốc Hy Lạp. Rồi đế quốc Hy Lạp cũng vậy, cũng sụp đổ trong tay của đế quốc Roma. Và rồi đế quốc Roma cũng tan tành, cũng tiêu tan hết. Nhưng mà những người không có niềm tin vẫn gặp những đau khổ, nhưng mà họ sẽ đi về đâu? Đó là vấn đề mà sự dữ nó bủa vây hết tất cả mọi người. Cho nên trong cái chương 19 chúng ta sắp đọc là bàn đến số phận những người già và cả những bệnh nhân, những người cảm thấy mình vô dụng, đến cái hoàn cảnh của những người sa cơ lỡ bước, bị xã hội ruồng bỏ, họ hàng ghê tởm và không làm gì để giúp họ được. Và trong này chúng ta thấy ông Gióp đức tin mạnh mẽ không? Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Là cái phần cuối của chương 19 nói cho chúng ta biết rằng là với tất cả cái niềm tin, cuối cùng ông sẽ được ngắm Thiên Chúa, sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa. Vốn là đấng rất công minh, Thiên Chúa phải lên tiếng sau khi mọi người đã nói. Thiên Chúa thường đợi cho đến khi các tôi tớ của người qua đời rồi mới biện hộ cho họ. Nhưng vào phút chót, người sẽ ngự đến như đấng cứu chuộc hay là đấng giải thoát. Tất cả mọi người sẽ được nhìn thấy và nghe tiếng người. Đây là niềm hy vọng của người công chính bị áp bức mà Kinh Thánh nói đến, và cũng là của chính Đức Giê-xu. Sau này sẽ là người đau khổ gánh lấy tội của nhân loại. Thì từ sách ông Gióp để nhìn tới người công chính chịu đau khổ, nhưng mà cuối cùng là Chúa Giê-xu phục sinh vinh quang. Còn ở đây bản thân ông Gióp không phải là người bị áp bức đang chờ đợi được giải thoát. Điều quan trọng đối với ông ta không phải là thắng các đối thủ về lý, nhưng là được ngắm nhìn Thiên Chúa và nghe tiếng người. Làm sao cuối cùng được ngắm Thiên Chúa, được nghe tiếng Chúa. Đó là cái hạnh phúc cho những người công chính. Xin mời đọc chương 19. Bây giờ ông Gióp lên tiếng nói, đến bao giờ các anh còn hành hạ tôi, còn dùng lời lẽ mà đay nghiến? Các anh nhục mạ tôi đến cả chục lần rồi. Ăn nói cọc cằn với tôi mà không biết xấu hổ. Giả như tôi có thật sự sai lầm, thì chỉ một mình tôi phải liên lụy. Nhưng nếu quả các anh muốn lên mày lên mặt với tôi và muốn chứng minh rằng nỗi sỉ nhục tôi đang chịu là đích đáng, thì các anh hãy biết rằng người chèn ép và bủa lưới bắt tôi chính là Thiên Chúa vậy. Nếu tôi kêu lên tàn bạo quá, chẳng có ai đáp lời. Và nếu tôi có van nài đi nữa, cũng chẳng ai phân xử cho tôi. Người chặn đường chặn lối khiến tôi không tài nào vượt nổi. Người trải bóng tối trên mọi nẻo tôi đi. Danh dự của tôi người tước mất. Triều thiên tôi đội người lấy đi. Người tận diệt tôi để tôi mất dạng. Như người ta nhổ cây tận gốc, người làm tiêu tan hy vọng của tôi. chống lại tôi, người bừng bừng giận dữ, người coi tôi như thù địch của người. Quân sĩ của người ùn ùn kéo tới, chúng mở đường nhắm tấn công tôi, rồi đóng đóng trại chung quanh lều tôi ở. Anh em tôi, người đẩy họ xa tôi, người quen biết coi tôi như người dân nước lạ. Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoàn tình, khách trọ nhà cũng lãng quên tôi, các tớ gái tôi coi tôi như một người xa lạ. Chúng nhìn tôi như một kẻ ngoại bang, gọi tớ trai chúng chẳng buồn thưa, nhưng tôi lại phải ngỏ lời năn nỉ. Hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm, mùi hôi thối xông ra làm cho anh em tôi gớm ghiếc, thậm chí tôi bị bọn nhãi ranh chế giễu. Tôi vừa đứng dậy là chúng đã chọc tôi. Mọi người thân thiết nhìn tôi mà ghê tởm, đến kẻ mến thương tôi cũng trở mặt với tôi. Tôi đâu còn là chi, tôi cũng chẳng có gì ngoài thân thể chỉ là da bọc xương. Xin thương tôi, xin thương xót tôi, hỡi các bạn, các anh là những bè bạn. Vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi, tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi và vẫn không thỏa mãn? Ôi những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách. Có người đục bằng sắt, trám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đến lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu hủy, thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa, chính tôi sẽ được ngắm nhìn người. Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ, lòng tôi những tha thiết mong chờ. Thật vậy, các anh nói, làm sao săn đuổi nó để có lý mà cáo tội nó đây. Bây giờ các anh hãy sợ lưỡi gươm kề cổ mình, vì cơn giận của các anh đáng tội chết. Như thế các anh sẽ biết rằng thế nào cũng có một cuộc xét xử. Là ông Gióp tin vào Thiên Chúa sẽ ra tay bên vực và có một cuộc xét xử rõ ràng công binh, vì giữa bao nhiêu cái thử thách tín đồ cảm thấy như Chúa Giêsu trên thập giá, cảm thấy như Chúa Cha ruồng bỏ, nhưng mà thực tế Thiên Chúa vẫn yêu thương và vẫn theo dõi. Giữa đau khổ đến độ mà cảm thấy như là chính Thiên Chúa ra tay, không có đường nào mà chạy được hết, nhưng mà cuối cùng vẫn tin rằng Thiên Chúa sẽ xét xử một cách công minh. Bây giờ ông Sô-pha người Na-a-mát lên tiếng nói: này đây, những suy nghĩ của tôi thúc đẩy tôi trả lời, tâm hồn tôi thật bồn chồn lo lắng. Người ta vừa cho tôi một bài học, lại vừa nhục mạ tôi. Chính tâm trí tôi thúc đẩy tôi trả lời. Chẳng lẽ anh không biết, thời nào cũng vậy thôi. Kể từ khi con người được đặt trên trái đất, niềm vui của ác nhân thật là ngắn ngủi. Đứa vô đạo có hân hoan sung sướng chỉ trong chốc lát mà thôi. Giả như nó vươn mình lên tới trời, thì đầu có chạm đến tầng mây, thì tựa bóng ma, nó sẽ tan biến đi mãi mãi. Ai đã nhìn thấy nó sẽ hỏi, nó đâu rồi? Tựa giấc mơ, nó bay đi mà không tìm lại được. Nó biến mất, khác nào một thị kiến ban đêm. Mắt đã từng thấy nó, nay chẳng còn thấy nữa. Nó cũng không nhìn thấy nơi nó đã ở xưa. Con cái nó phải đền cho những kẻ bần cùng, phải tự tay trả lại của nó đã chín. Xương cốt nó xưa đầy tràn trề nhựa sống, nay phải nằm yên trên cát bụi. Nếu trong miệng nó gian ác đã nên như kẹo ngọt, cho nó ngậm dưới lưỡi, và vì tiếc của nó không dám bỏ đi, nên đã giữ lại trong cổ họng, thì sớm muộn gì trong bụng nó thức ăn sẽ biến chất và trở thành nọc độc giết người. Của cải nó đã ngốn, ắt nó phải mửa ra. Thiên Chúa sẽ tống ra khỏi lòng nó đã bú nọc độc, thì lưỡi rắn sẽ giết nó chết. Dầu chảy thành suối, mật và sữa chua đầy thung lũng, nó sẽ chẳng thấy bao giờ. Biết bao công lao khó nhọc của nó phải hoàn trả lại mà không được hưởng dụng. Những gì nó có nhờ trao đổi, nó cũng chẳng được một chút nào. Vì nó đã hành hạ, đã bỏ rơi những người cùng khốn, đã chiếm đoạt nhà cửa thay vì xây dựng. Vì khát vọng của nó chẳng bao giờ thỏa mãn, nên kho tàng của nó không cứu nó nổi đâu. Chẳng ai thoát khỏi mà không bị nó cấu xé, nên nó không thể thịnh đạt lâu dài. Nó đang thật sung túc thì gặp phải khốn quẫn. Mọi khốn khổ bằng cùng ập xuống trên nó. Thiên Chúa sẵn sàng làm cho nó đầy bụng khi giáng xuống nó cơn thịnh nộ của người, và cho tên bắn xuống nó như mưa. Nó có thoát được vũ khí bằng sắt thì sẽ bị nỏ bằng đồng nhắm bắn. Một mũi tên cắm phập vào lưng, mũi nhọn xuyên qua gan mà vẫn chói sáng. Nhưng cùng lúc, bao nỗi kinh hoàng đã đến tấn công. Mọi tai họa khủng khiếp nhất đe dọa những kho tàng nó thu tích. Một ngọn lửa không ai thắp lên sẽ đốt nó, thiêu rụi hết những gì còn sót trong lều nó ở. Trời phơi bày tội ác nó phạm, đất nổi lên chống nó, tài sản trong nhà nó tiêu tan và trôi đi hết cả. Ngày Thiên Chúa nổi trận lôi đình, đó là phần Thiên Chúa dành cho đứa ác nhân, là số phận Thiên Chúa định cho nó. Thiên Chúa công chính, cho nên những người mà gian ác thì rồi cũng phải tiêu tan hết, chứ không phải là chỉ người công chính bị thôi. Và đời ác nhân rất là ngắn ngủi, rồi qua bên kia thế giới chẳng là gì hết. Tất cả những kho tàng thu tích, rồi cả những ngọn lửa đã tiêu tan hết, thiêu rụi hết. Và đó là những gì mà thế giới con người đã trải qua. Chiến tranh, rồi hận thù, giết chóc nhau, rồi những người chết cũng chẳng mang lại được gì. Càng có nhiều tiền của vàng bạc, giàu sang phú quý, thì lại càng bị người khác tấn công. Và khi mà họ tấn công rồi, thì họ giết chết, rồi cũng chẳng mang đi được. Rồi thế hệ sau, những người gian ác khác lại tấn công những người này. Và cứ cuối cùng, cái sự dữ nó cứ liên tục ở trong thế giới này. Ở chương 21, bây giờ ông Gióp lên tiếng nói, xin hãy lắng nghe lời tôi nói, và như thế đã là an ủi tôi. Xin chịu khó nghe, rồi tôi sẽ nói. Tôi nói xong, các anh sẽ mặc sức nhạo cười. Có phải vì con người mà tôi than vãn? Nếu thế, tôi không mất bình tĩnh làm sao được. Cứ nhìn tôi đi, các anh sẽ phải sững sờ. Mau đưa tay ra mà che miệng. Chính tôi, khi nghĩ đến, tôi phải bàng hoàng, phải rùng mình sởn óc. Tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhẫn nhơ, càng về già lại càng thêm của cải? Trước mặt chúng, dòng dõi chúng đứng vững như bàn thạch. Chúng thấy con, thấy cháu ngay trước mặt mình. Nhà cửa chúng yên ổn, không phải sợ hãi chi. Ngọn roi Thiên Chúa không hề đụng tới. Bò mộng của chúng truyền giống không hư. Con cái của chúng sinh con không sậy. Bò cái của chúng sinh con không sậy. Con cái chúng chạy nhảy như chiên cừu. Đám trẻ thơ tung tăng đùa giỡn. Chúng hát ca theo nhịp trống cung đàn. Chúng vui đùa theo tiếng sáo vi vu. Cuộc đời chúng đầy tràn hạnh phúc. Chúng đi về âm phủ tư thái an nhàn. Thế nhưng, chúng đã từng nói với Thiên Chúa, xin Ngài xa chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn biết đường lối của Ngài. Đấng toàn năng là gì để chúng tôi phụng sự, cầu khẩn người, chúng tôi được lợi ích gì? Hạnh phúc chẳng ở trong tay chúng hay sao? Đức gì tôi lắm xa ý đồ phường gian ác. Đã mấy lần đèn của ác nhân vụt tắt và tai ương ập xuống trên mình. Đã mấy lần Thiên Chúa nổi giận, chia cho chúng phần chúng phải chịu. Có bao giờ chúng như trọng rơm bị gió cuốn, như vỏ trấu bị cơn lốc cướp đi. Người ta vẫn bảo Thiên Chúa dành cho con cái nó, tai ương nó phải chịu. Ước gì người cứ phạt nó đi cho nó biết. Ước chi nó phải nhìn tận mắt cảnh sụp đổ của mình, và phải uống cho cạn chén lô đình của đấng toàn năng. Quả thật, đối với nó, gia đình nó có nghĩa gì đâu. Khi tháng năm đời nó phải kết liễu, chẳng lẽ người ta lại dạy cho Thiên Chúa thế nào là hiểu biết? Chính người là đến xét sự chốn cao vời. Có lẽ có kẻ phải lìa đời lúc còn xung sức, khi đang sống thư thái an nhàn, thân hình phương phi béo tốt, tâm hồn vui sướng thảnh thơi. Có người phải ra đi giữa lúc tâm hồn cay đắng. Hạnh phúc chưa bao giờ được hưởng, kết cuộc cả hai cùng nghỉ yên trong cát bụi, mặc cho dòi bò rút rịa thân mình. Ồ, tôi quá biết tâm tưởng của các anh có ẩn gì bên về tôi, có ẩn ý gì về tôi cũng rõ. Quả thật, các anh hỏi cung điện bậc quyền thế ở đâu, đâu là nơi cư ngụ của phường gian ác. Chẳng lẽ các anh không hỏi khách qua đường, cũng không hiểu lời họ giải thích. Vào ngày tai ương, kẻ ác được miễn trừ, nó thoát khỏi hiểm nguy trong ngày phẫn nộ. Vậy thì ai sẽ nói thẳng vào mặt nó về cách nó đã sống xưa nay và hết mọi điều nó đã làm? Ai là người sẽ trả cho nó? Người ta sẽ đưa nó ra nghĩa địa để nó thức mà canh mồ của nó. Những hòn đất dưới khe đối với nó thật là êm dịu. Theo sau nó là cả một đoàn người, đi trước nó đông vô số kể. Vậy thì có nghĩa gì những lời ủi an vô tích sự các anh dành cho tôi? Những câu giải đáp của các anh chỉ là trò giả dối. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tư tưởng của ông Gióp đã chịu bao nhiêu cái đau khổ và vẫn đầu phục ý muốn của Chúa. Ai mà dạy cho Thiên Chúa phải xét xử thế nào? Thiên Chúa là đấng mà con người không có thể hiểu thấu được. Ngài có phương cách của Ngài. Và trước những sự dữ, con người cũng không thể nào hiểu thấu được ý muốn của Chúa. Và qua đoạn vừa rồi, chúng ta nghe tại sao kẻ gian ác vẫn sống nhẫn nhơ, càng về già là càng thêm của cải. Và đó cũng là cái lời phàn nàn của Jeremiah trong chương 12 câu 1 và những cái vấn nạn gợi lên trong Thánh Vịnh 73. Thì trong Cựu Ước, người công chính cảm thấy bị xúc phạm bởi sự thịnh vượng của kẻ gian ác. Họ gian ác mà họ vẫn thịnh vượng, họ vẫn giàu sang. Bởi vì điều này dường như phủ nhận sự công chính của Thiên Chúa. Thắc mắc này sẽ không tìm được cái giải đáp bao lâu cái mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu chưa được mặc khải. Thì những cái thắc mắc trong 500 năm trước Chúa Giêsu về những sự dữ này, người công chính thì không có giàu sang được, mà cái người gian ác thì họ lại giàu sang phú quý, và họ tìm cho được cái địa vị danh vọng của trần gian. Và Jeremiah cũng đã than phiền điều đó với chính Thiên Chúa. Thì ở đây chúng ta cũng đã gặp cái tư tưởng này ở nơi Jeremiah. Qua những cái đoạn chúng ta vừa đọc trong 21 chương vừa rồi, chúng ta thấy cái bởi vì ông Gióp thì đau khổ, cho nên ông Gióp đã đích thực và không ngừng đem vấn đề thảo luận về lại cái bình diện đích thực của nó, trong khi các bạn già lại luôn luôn đưa ông đi xa cái bình diện đó. Và có phải là chính Thiên Chúa đang áp bức ông không, bủa vây ông tứ bề? Hai điều ghê rợn đó là Chúa quá gần hoặc là quá xa. Ông Gióp đã nói như vậy. Chính người thọc cổ và siết họng ông khi ông Gióp kêu cứu với người, thì Thiên Chúa ở xa không có trả lời. Bây giờ trong một sự liều lĩnh cuối cùng, như đứa bé vừa khóc vừa gọi mẹ ơi, thì vừa nhảy bổ vào lòng mẹ đang đánh phạt nó, thì ông Gióp đã lao mình vào trong vòng tay của Thiên Chúa. Cho nên trong chương 19 câu 23 đến 26 chúng ta thấy ông Gióp đã tin vào Chúa nhưng vẫn biết rằng Chúa không có nới lỏng cái bàn tay đang siết chặt. Thiên Chúa vẫn cứ im lặng trong những cái chương chúng ta đọc thấy cái nỗi khổ, và nếu chúng ta trải qua những cái nỗi khốn cùng đó thì chúng ta cũng thấy là ông Gióp nói rằng tôi biết rằng đấng bên vực tôi vẫn sống và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất, và ông tin vào Chúa sẽ gìn giữ ông, và da tôi có bị tiêu hủy, tấm thân này tôi ước mong là được ngắm nhìn Thiên Chúa. Dù có trải qua bao nhiêu cái khốn khổ, nhưng mà cuối cùng làm sao được ngắm nhìn Thiên Chúa là đấng mà ông ta tin tưởng hoàn toàn. Còn những sự dữ này đã trải qua, ông đã chịu bao nhiêu cái khốn cùng, và cái sự dữ này nó vẫn cứ nó đeo con người trong cái thân phận của con người. Rồi biết bao nhiêu người công chính đã phải chịu đau khổ, đã chịu bắt bớ như các thánh tử đạo chẳng hạn. Rồi trong cái thời kỳ mà những người Do Thái lưu đày thì họ dĩ nhiên họ suy nghĩ rất là nhiều, và những người mà họ không có lời giải đáp được thì họ thất vọng, Thiên Chúa ở đâu rồi, tại sao những người này tôn thờ các tà thần thì lại được chiến thắng, còn họ tôn thờ Chúa họ lại bị thua cuộc. Và cái câu hỏi đó, cái vấn nạn đó, nó vẫn luôn luôn là cái câu hỏi cho chúng ta ngày hôm nay ở trên thế giới này. Và nếu mà chúng ta không học được nơi chính Chúa Kitô thì chính chúng ta cũng bị những cái khủng hoảng về đức tin trước những sự dữ của thế giới ngày hôm nay. Thiên Chúa ở đâu mà để những người Ai-xích cắt cổ những người Kitô giáo mà Chúa không có ra tay? Thiên Chúa ở đâu mà để cho giáo hội càng ngày càng mất niềm tin, con cái của mình mất niềm tin mà Chúa không có ra tay? Thì vấn đề đó vẫn luôn luôn được đặt ra. Và qua câu chuyện của ông Gióp mà chúng ta đã nghe được 21 chương, chúng ta sẽ đọc lần lượt cả những cuộc đối thoại dài, thật là dài, thứ 40 chương, rồi tới chương thứ 42, chúng ta mới thấy được cái đoạn kết là Chúa ra tay trả lời và thưởng công lại cho ông Gióp. Nhưng mà vấn đề nó không phải nằm ở đó đâu. Vấn đề của sách ông Gióp này vẫn đưa chúng ta tới chính Đức Kitô là người chịu đau khổ vì nhân loại, là người công chính. Và người ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa Kitô, chúng ta sống công chính, chúng ta chấp nhận những cái thử thách nó xảy ra ở trong cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là những cái thử thách nó không có đến. Đối với người công chính, đó là những thử thách. Nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh, hận thù, thiên tai, nó vẫn xảy ra. Nhưng mà khi chúng ta có một cùng đích của mình là Thiên Chúa rồi, như ông Gióp, giữa bao nhiêu thử thách ông vẫn tin vào Chúa, thì chúng ta có tin vào Chúa không? Giữa bao nhiêu thử thách, rồi giữa bao nhiêu cái sự dữ xảy ra, chúng ta vẫn biết rằng những kẻ gian ác thì họ đang nắm 80% tiền của toàn thế giới. Họ đang điều khiển tất cả những quốc gia trên toàn thế giới theo ý của họ. Và họ là những người đi theo ma quỷ. Tại sao họ lại được tất cả trần gian như vậy? Và chúng ta cũng biết được là những sự dữ đó mà họ đang gây ra cho thế giới. Nếu nhìn vào cái nhìn cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì chúng ta biết là cuối cùng Chúa Giêsu phải chết trên thập giá. Thì thân mình mầu nhiệm của giáo hội cũng vậy, cũng trải qua một cuộc thương khó, một cuộc đau khổ đến chết như vậy. Nhưng mà ở trong đó có một cái sức sống để vươn lên, đó là sự phục sinh của giáo hội. Và dĩ nhiên là trong lịch sử đã bao nhiêu lần đã trải qua, nhưng mà lần này trong cái cuộc chiến mà người ta gây ra cho giáo hội trên toàn cầu, không phải ở một vài nước đâu, nhưng mà đó là cái nhìn cho chúng ta biết trước những cái sự dữ nó vẫn có thể xảy đến. Và cuối cùng Thiên Chúa sẽ ra tay để can thiệp, để những sự dữ nó tự xâu xé với nhau, nó tự tiêu tan. Và những người mà công chính sống cho Chúa thì Chúa vẫn làm việc để bảo vệ giáo hội, để giáo hội vẫn tiếp tục, vì Chúa đã hứa là trên đá này ta xây giáo hội của ta và cửa địa ngục không có thắng được. Và Chúa đã báo trước điều đó, cho nên chúng ta tín thác vào Chúa và chúng ta cầu nguyện ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta khi chúng ta đọc sách Gióp, để chúng ta suy tư về cuộc khổ nạn của Chúa và đưa đến những cái khổ nạn của chúng ta trong thế giới ngày hôm nay.